luật và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả qua triển khai thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu về các kênh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, sau khi luật hòa giải đối thoại tại tòa án có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thời gian qua, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Việc hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử. Kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành, qua đó đã góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và nhà nước, đồng thời hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong dư luận, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Lê Văn Thường, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định, hòa giải đối thoại tại tòa án là hoạt động hòa giải đối thoại do hòa giải viên tiến hành trước khi tòa án thụ lý vụ việc dân sự hành chính nhằm hỗ trợ các bên thỏa thuận giải quyết vụ việc. Những bên tham gia hòa giải đối thoại sẽ có môi trường tự thỏa thuận, tự hòa giải, phần nào giúp cho mối quan hệ của các bên bớt căng thẳng. Giải quyết tranh chấp khiếu kiện bằng con đường hòa giải đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bên so với giải quyết bằng con đường tố tụng. Trên hết là kết quả hòa giải đối thoại thành sẽ được tòa án công nhận nếu các bên có yêu cầu quyết định công nhận này có giá trị thi hành như các bản án quyết định trong các vụ việc dân sự được giải quyết theo thủ tục tố tụng. Hoạt động này đã làm giảm thủ tục thời gian chi phí của các bên và góp phần đắc lực cho hệ thống tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận thức được vai trò lợi ích của việc hòa giải đối thoại tại tòa án, thời gian qua, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã bổ nhiệm 33 hòa giải viên cho Tòa án Nhân dân hai cấp. Các hòa giải viên đa số là những người từng đảm nhiệm trong việc thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân, chấp hành viên thi hành án dân sự, thanh tra viên, nên có kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác hòa giải cũng như trong việc áp dụng các quy định của pháp luật. Chính họ là những người tạo ra phương thức giải quyết tranh chấp mới, trong đó đương sự là chủ thể chính, là người thiết kế quy trình, đề xuất phương án, quyết định kết quả. Các hòa giải viên đóng vai trò kết nối nhằm hướng đến sự đồng thuận của các bên, giúp cho các đương sự hiểu, thông cảm với nhau, giảm bớt mâu thuẫn, tranh chấp, ngăn ngừa phát sinh tội phạm. Theo thống kê của Tòa án Nhân dân trong năm 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định đã chuyển sang hòa giải đối thoại theo luật hòa giải đối thoại tại tòa án 1.256 vụ việc trong tổng số 8.434 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính, chiếm tỷ lệ 14,8%. Trong đó, tổng số vụ việc được hòa giải viên hòa giải thành là 615 vụ việc. Một số tòa án thực hiện có hiệu quả việc hòa giải đối thoại theo luật hòa giải đối thoại tại tòa án là Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước 203 vụ việc, Tòa án Nhân dân thành phố Quy Nhơn là 83 vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh là 77 vụ việc. Đặc biệt là ba hòa giải viên gồm ông Tô Khắc Thái, hòa giải viên Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước với 94 vụ việc, bà Phan Thị Bảy, hòa giải viên Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước với 86 vụ việc, ông Phan Thanh Lịch, hòa giải viên Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh với 77 vụ việc. Việc hòa giải thành đối thoại thành giúp giải quyết triệt để hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử. Kết quả hòa giải thành đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành. Vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và nhà nước, hạn chế tranh chấp khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Theo nhiều hòa giải viên, những lợi ích do luật hòa giải đối thoại tại tòa án đem lại đã thấy khá rõ như tiết kiệm chi phí, tiết kiệm công sức, thời gian của công dân, giúp bảo mật những thông tin cá nhân. Vì vậy, các bên nên lựa chọn cơ chế hòa giải đối thoại tại tòa án và tạo điều kiện cho mình cũng như các bên trong tranh chấp khiếu kiện tìm kiếm cơ hội thỏa thuận, thống nhất việc giải quyết tranh chấp khiếu kiện nếu thật sự mong muốn có được kết quả hòa giải lợi ích các bên, là một giải pháp thay thế việc xét xử. Theo chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định Lê Văn Thường, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến luật hòa giải đối thoại tại tòa án để nhân dân hiểu và lựa chọn, góp phần đưa luật vào cuộc sống. Việc hòa giải đối thoại thành công giúp cho tòa án không phải tiến hành xét xử tại phiên tòa, tiết kiệm được những chi phí, thời gian và công sức của các bên, từ đó góp phần làm giảm áp lực về công việc cho các tòa án. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật cư trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã hết hiệu lực. Để tạo thêm kênh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, từ trước thời điểm chính thức bỏ hẳn sổ hộ khẩu giấy, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc đưa 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tiết kiệm nhân lực, giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan nhà nước để góp phần giảm tham nhũng vặt. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an, qua một năm triển khai thực hiện đề án 06, đã hoàn thành xây dựng 4 nghị định của Chính phủ, 2 thông tư của Bộ Công an, 3 thông tư của Bộ Tài chính quy định các nội dung liên quan, nhất là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã hoàn thành đưa 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Một số dịch vụ có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao như xác nhận chứng minh nhân dân chính số với tỷ lệ 100%, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến đạt 93,1%, cấp hộ chiếu 62%. Riêng ngành công an đã cung cấp 227 trên 227 dịch vụ công trực tuyến, trong đó nhiều nội dung rất thiết thực được người dân đón nhận như cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú. Đánh giá từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho rằng, việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời cũng tiết kiệm nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan nhà nước, nên góp phần giảm tham nhũng vặt. Thống kê cho thấy, riêng đối với việc đăng ký thi trực tuyến đã tiết kiệm 50 tỷ đồng kinh phí mua hồ sơ, ảnh thẻ cho học sinh, sinh viên, cha mẹ không phải nghỉ làm để nộp hồ sơ và giúp giảm thiểu áp lực với an toàn giao thông trong thời gian cao điểm. Đặc biệt, khi các dịch vụ công thiết yếu được đưa lên môi trường điện tử, đã thay đổi tư duy trong phối hợp đồng hành của các bộ ngành trong phối hợp giải quyết phục vụ nhân dân. Trước thời điểm bỏ hẳn sổ hộ khẩu, nhiều người dân băn khoăn về tiến độ kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu chuyên ngành để đưa vào phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho hay, đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ ngành, một doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 3 doanh nghiệp viễn thông và 35 địa phương. Đến nay, có 4 bộ ngành đã triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng 819,3 triệu yêu cầu tra cứu xác thực đồng bộ thông tin, trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, các đoàn thể khi xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên hội viên đã được hỗ trợ trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn quốc đã nhập thông tin của 1,7 triệu hội viên nông dân và hơn 516.000 hội viên hội người cao tuổi. Ứng dụng căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế giúp phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế trên toàn quốc đã được người dân hưởng ứng và sử dụng thời gian qua. Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin thẻ ATM phục vụ rút tiền tại cây ATM giúp tiết kiệm chi phí in thẻ cho các tổ chức ngân hàng, đồng thời bảo đảm xác thực chính xác danh tính, phòng chống rủi ro gian lận. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đây được coi là một bước tiến mới đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho hay, tính đến ngày 22 tháng 12, hệ thống đã thu nhận hơn 18,7 triệu hồ sơ đăng ký, phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 76,5 triệu thẻ cho công dân. Thẻ căn cước công dân cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ cho công dân, tạo nền tảng để triển khai các tiện ích về dịch vụ công và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã triển khai 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu giấy khi làm các thủ tục hành chính. Thứ nhất là sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân, cơ quan tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên căn cước công dân. Thứ hai là sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Thứ ba là sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ. Thứ tư là tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thứ năm là sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thứ sáu là sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú. Thứ bảy là sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, người dân chỉ cần sử dụng một trong 7 phương thức này để thay thế cho việc phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đối với việc người dân chưa có căn cước công dân gắn chip đi làm thủ tục hành chính từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 như thế nào khi không còn dùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an cho biết. Hiện nay, trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã liên thông tất cả thông tin của công dân ở chứng minh thư nhân dân chính số, căn cước công dân và căn cước công dân gắn chip nên vẫn có thể sử dụng. Tất cả công dân đã được cấp mã định danh cá nhân và Bộ Công an chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh, thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân có đầy đủ thông tin về cư trú của công dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.